Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị audiobook Lấy Tình Yêu Đền Đáp Tình Yêu, nói về tiểu sử của mẹ Catherine O'Reilly, hội dòng tôn thờ bửu huyết, một cuộc thăm viếng ngôi thánh đường tâm hồn mẹ và qua phần trình bày của Minh Tâm.
Chương 11. Mẹ Catherine chịu đau khổ nơi linh hồn. Từ giờ thứ 6, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ 9. Vào giờ thứ 9, Đức Giê-xu kêu lớn tiếng, Eli, Eli, Lema Sa Bathani, nghĩa là, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Matthew chương 27, câu 45-46. Nếu như mẹ Catherine O'Reilly, cũng như tất cả chúng ta, đã biết thế nào là đau đớn nơi thân xác, hay đau khổ trong tâm hồn, thì mẹ cũng đã biết, mặc dù với những mức độ và cường độ khác với chúng ta, thế nào là đau khổ trong linh hồn. Những đau khổ tâm linh của mẹ đã được biết rõ hơn sau khi mẹ lìa đời, nhờ vào những lá thư mẹ viết cho cha linh hướng của mẹ và những phẩm bình trong tập nhật ký của cha. Mẹ Catherine O'Reilly chẳng để lại gì cho thấy những đau khổ nơi linh hồn mẹ. Nhật ký ấy là nơi chúng ta được biết rằng, cũng như tất cả chúng ta, mẹ Catherine đã trải qua những đau khổ dữ dội nơi linh hồn. Bắt đầu từ năm 1852, mẹ đã trải qua hết sức đặc biệt, cảm thức mạnh mẽ về sự bất xứng trước Thiên Chúa. Vì những tội lỗi của mẹ, mẹ có ấn tượng kinh khủng là Thiên Chúa không yêu thương mẹ nữa. Thiên Chúa đã bỏ rơi mẹ, thậm chí ghê tởm mẹ. Điều ấy trong một thời gian dài đã dìm mẹ vào một tăm tối thẳm sâu. Mẹ không còn dám đi tới nhà nguyện vì sợ làm ô uế nơi thánh ấy. Mẹ cảm thấy quá bất xứng, không đáng được rước lễ, thậm chí còn nghĩ rằng hỏa ngục sắp mở ra trước mẹ vì thần dữ liên tục giày vò và bảo rằng Thiên Chúa đã chán tỏ lòng thương xót đối với mẹ và Ngài đã để cho mẹ ngã xuống. Mẹ đã đi qua địa ngục thực sự vào thời điểm ấy, nhưng trước tất cả điều ấy, mẹ vẫn không bao giờ ngưng đặt sự tin cậy hoàn toàn vào Thiên Chúa. Tưởng cần nhắc lại điều đó ở đây. Chúng ta đang bàn về một lĩnh vực hết sức riêng tư và hoàn toàn nội tâm, nên không ai có thể cho chúng ta rõ hơn mẹ Catherine một cách chính xác những gì mẹ cảm nghiệm lúc bấy giờ. Vậy trong những trang tiếp theo, chúng tôi sẽ để mẹ lên tiếng. Cảm thức mạnh mẽ về sự bất xứng. Kể từ cuộc tĩnh tâm nổi tiếng vào tháng 10 năm 1850, O'Reilly đặc biệt có một ý thức sống động về tội lỗi và khốn nạn của mình. Cô biết những thứ ấy đã đưa Chúa Giê-xu đến thập giá. Bấy giờ cô nghe có tiếng bảo cô, chính ngươi là kẻ ấy, kẻ đã khiến Chúa phải lãnh nhận thập giá. Vì lòng kiêu ngạo của ngươi, vì ngươi gắn bó với trần thế, bội bạc vô ơn, chính ngươi là kẻ ấy, là kẻ đã đội mão gai cho Ngài, đã đánh đòn Ngài. Tội lỗi ngươi đã khiến Ngài đổ đến giọt máu cuối cùng. O'Reilly vô cùng đau đớn về điều ấy. Tuy nhiên, từ tháng 6 năm 1852, cảm thức bất xứng này trước Thiên Chúa bắt đầu mãnh liệt hơn và trở nên một cực hình gần như không thể chịu nổi. O'Reilly viết cho cha Raymond vào ngày 4 tháng 6 năm 1852, nếu con đi xuống, nếu con thăm dò đáy sâu tâm hồn khốn khổ của con cảm thấy đó là một vực thẳm ghê sợ của lòng kiêu ngạo, giả hình, giả dối. Vài tuần sau, O'Reilly viết thêm, linh hồn con đông cứng vì ghê sợ, nhìn lại quãng đời quá khứ, vô số tội lỗi, không đếm nổi. Cô tự nhủ, Thiên Chúa tốt lành như một ngày nào đó, Ngài sẽ bỏ con, vì con quá bất trung, quá lạm dụng. Vào tháng 2 năm 1854, Aurelie lại viết như sau cho cha Raymond. Khi nghĩ đến nhiều chống đối, đến sự bồi bạc tăm tối mà con đáp lại lòng tử tế của Chúa, con run rẩy quá. Làm sao con có thể chuộc được tội lỗi con? Ngày đêm con hằng trông thấy cảnh tượng linh hồn con khiến con kinh hãi. Con cảm thấy quá bất xứng. Aurelie thổ lộ như thế ngày 4 tháng 11 năm 1854. Rồi ngày 8 tháng 11 cùng năm này, Aurelie lại viết cho ngài. Thưa cha, phải chi mà cha biết được? Ôi, linh hồn con đáng ghê sợ biết bao. Con không dám nói với cha về điều này. Con sợ làm ô uế cha. Cha không biết con đâu. Con là thứ xấu xa nhất, bồi bạc nhất. Con đã lạm dụng mọi thứ. Ôi, biết bao nhiêu là hồng ân, và con lại khinh rẻ chúng. Vào tháng 11 năm 1854 này, cảm thức bất xứng trở nên quá mãnh liệt, đến nỗi Aurelie không còn có thể ngủ nghỉ. Cô luôn như bị xé nát vì nghĩ rằng cô đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Khi ấy, Aurelie đã trải qua những đêm thổn thức khóc. Ấn tượng khủng khiếp bị Chúa bỏ rơi. Điều làm Aurelie đau đớn nhất là cảm tưởng bị Chúa bỏ rơi. Như thể Chúa không yêu thương nữa và đã quẳng cô sang một bên. Aurelie không còn có thể tiếp xúc với ngài. Chúa Giêsu yêu quý xem ra không còn kề cận cô nữa, hoặc ngài như chỉ ở đó để phán xét và kết án cô. Nỗi muộn phiền đau đớn của Aurelie thật bao la. Cô thú nhận với cha Raymond, con không thể cầm được nước mắt và con rùng mình. Ngày 1 tháng 6, Aurelie thổ lộ với cha Linh Hướng, chưa bao giờ con phải chịu một đau đớn nội tâm dữ dội và liên tục như thế. Con luôn luôn thấy mình bị bao vây bởi bóng tối kinh hoàng, bị Thiên Chúa bỏ rơi, không thể làm được bất cứ điều gì tốt, bị tước mất mọi nhân đức, bị chất nặng bởi quá nhiều tội lỗi và khuyết điểm đến nỗi con không thể nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ xót thương con. Vì Thiên Chúa ấy đã yêu con dường nào mà con đã xúc phạm ngài ngần ấy. Rồi vào ngày 15 tháng 12 cùng năm, Aurelie lại viết cho cha Raymond những dòng sau. Con không còn tìm thấy ai để chọn làm đấng tình quân duy nhất của con, làm người yêu dấu của lòng con. Chúa Giêsu quý yêu của con không còn tỏ mình cho con ngoài hình ảnh vị quan tòa thịnh nộ, hoặc ngài vắng bóng hoàn toàn, bỏ mặc con trong tâm tối, hết đổi âm u. Chúa Giêsu vắng bóng ơi, Chúa làm con đau khổ ngần nào. Những ngày cuối cùng của tháng 11 năm 1854, trong khi mô tả những đau khổ nội tâm đang dày vò, Aurelie đã viết cho cha Linh Hướng những dòng sau. Đây là những cực hình hết sức hung tợn, đến nỗi con không thể mô tả. Con thức trắng nhiều đêm dài lê thê, khó tin nổi đến mức con như miếng mồi. Cho âu lo và ân hận. Bị dìm vào tăm tối thẳm sâu, đêm tâm thần. Trong lá thư viết cho cha Raymond vào cuối tháng 3 năm 1855, Aurelie cho biết sự tăm tối cô đang chìm vào, dày đặc quá đến nỗi cô không còn hiểu được hoặc thấy được bất cứ thứ gì. Cô không còn nhớ các ân huệ thiêng liêng đã nhận được, mà nếu có nhớ thì chúng cũng chẳng khác gì các ảo tưởng. Cha Linh Hướng có khích lệ động viên cách nào đi nữa, thì cũng chẳng ủi an được cô. Cô chỉ nhìn thấy khuyết điểm và tội lỗi của mình, vì nghĩ rằng mình đã bị kết án hỏa ngục vô phương cứu chữa. Aurelie thổ lộ với cha Raymond, con thấy con phủ đầy bất chính, đến nỗi không dám lên tiếng van nài lòng thương xót của Thiên Chúa của con. Để ngài thứ tha các tội ác của con sợ phải nghe bản án kết tội hơn là bản án xá giải. Và con cảm thấy quá tội lỗi, quá khả ố, đến nỗi con tin rằng một vực thẳm vĩnh cửu sẽ mở ra dưới chân con bất cứ lúc nào. Con luôn luôn nhìn thấy con bị treo lên ở đó. Khi mô tả tình trạng linh hồn bị dìm vào đêm đen, sâu thẳm này, Aureli viết như sau. Con đã bị Thiên Chúa bỏ rơi, mặc cho con một mình, tăm tối vây quanh hồn con. Con bị dìm vào đêm dày sâu thẳm, khiến con tin rằng Thiên Chúa đã quên con. Aureli thấy mình như thế, mà chẳng được giúp đỡ, chẳng còn hy vọng. Một cái gì đó quẳng cô vào tình trạng tuyệt vọng thực sự. Bao nhiêu bất trung của cô, bây giờ cô phải thanh toán, nghĩa là giờ đây, bị đấng dấu yêu quên lãng, bỏ rơi. Aureli thổ lộ thêm, đối với con, hình như quá mệt mỏi vì xót thương con, nên Chúa đã đưa con bản án kết tội con. Con lạ lùng ngạc nhiên là mình chưa phải ở đáy hỏa ngục, nhưng con dám nói chắc rằng con cảm thấy nỗi đau đớn về việc ấy vì thấy mình đã hoàn toàn bị Thiên Chúa bỏ rơi. Quá bị dằn vặt, Aureli như mong được chết. Cô tâm sự với cha linh hướng, con đau khổ dữ dội. Trong con như có một sự dằn vặt, khủng khiếp, làm cho con đau khổ cả hồn lẫn xác. Ôi, ước chi con có thể chết được. Mặc cho mọi sự vẫn tin cậy vào Chúa. Tuy nhiên, Aureli vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào Thiên Chúa và phó thác trong tay Ngài. Cô tiếp tục yêu và mở rộng tâm hồn cho Chúa. Aureli viết cho cha Raymond những dòng sau. Tạ ơn vì Thiên Chúa của Thánh Thể, con đã không phút nào thiếu lòng tin cậy. Hơn những lúc bình thường khác, con cố gắng vui vẻ để không ai thấy tí gì của những cuộc chiến nội tâm của con. Không, con không mất lòng tin cậy, con vẫn còn chút lòng tin cậy, con không đánh mất nó. Không có gì con sẽ không làm để chiếm hữu Chúa Giêsu. Con ước ao nồng nàn được sống cho Chúa Giêsu và nhờ vào sự sống của Người. Và nếu phải bước qua mũi gươm để hoàn tất việc hiệp nhất với đấng dấu yêu của con, ôi, con sẽ vui mừng xiết bao quẳng mình vào đó. Nếu như con có thể dâng máu từ gân mạch con để chứng minh cho sự hăng đồng thôi thúc con và cho những khát khao cháy bỏng của con dành cho Chúa Giêsu và vinh quang Người, thì con sẽ làm điều đó với cả tâm hồn. Aureli tâm sự tiếp, những mũi tên Chúa Giêsu ném con vào, dù đớn đau mấy, con vẫn yêu dấu chúng, và chúng sẽ không bao giờ ngăn cản, không cho con tuyên xưng rằng Chúa Giêsu là Người yêu dấu của con. Ngài được con chọn giữa muôn người, tâm hồn hết sức hèn hạ, và toàn thân con chỉ thuộc về Ngài mà thôi. Và thay vì xin Thiên Chúa cất đi những đau khổ, Aureli xin Ngài ban cho cô sức mạnh lớn hơn để chịu đau khổ và thực hiện ý muốn của Ngài. Lạy Chúa, con có nên xin Chúa cất chén đắng này khỏi con không? Không, không, lạy Thiên Chúa của con, ngược lại, xin hãy mang chén ấy đến gần hơn. Con xin quy hàng và hiến dâng toàn thân cho ý Chúa. Con xin Ngài đừng tha cho con chén ấy. 5 năm sau, tăm tối vẫn mãi còn đó. Vào tháng 8 năm 1859, Aureli viết cho cha linh hướng. Ôi, ngày tháng đầy mây mù ảm đạm và nặng nề biết bao cho bản tính khốn khổ của con. Linh hồn con không còn ánh sáng, không còn an ủi. Linh hồn con không có tí ánh sáng nào để biết và cảm nhận sự khổng lồ của vô số tội lỗi kinh tởm đang chồng chất lên nó. Tất cả ánh sáng đã bị lấy đi hoàn toàn. trí hiểu của con đã bị tâm tối dày quá, nghiền nát, đến nỗi nó không còn cảm thức về bất cứ loại ân huệ nào của Chúa nữa. Dường như con bị tất cả tội lỗi của nhân loại chất lên người con. Trong tình trạng này, con thấy Thiên Chúa phẫn nộ con, Ngài như trả thù và giận dữ, chống lại những tội lỗi con đang mang, và chống lại chính con là đứa đại gian ác ấy. Chính ánh nhìn của Thiên Chúa căm phẫn chống lại con, khiến con bị tra tấn khủng khiếp nhất, khác nào sự tự đạo, tàn bạo nhất đối với tâm hồn con. Chính cái nhìn ấy làm con chết đi được. Thế nhưng, Aurelie vẫn tiếp tục tin vào Thiên Chúa và giao phó hoàn toàn trong tay Ngài. Cô viết cho cha linh hướng, đây là giờ, ôm lấy sự điên rồ của thập giá. Con từ khước mọi sự để gắn bó triệt để vào Chúa Giêsu đóng đinh. Cùng liên kết với Đức Maria, con đang leo lên đồi Canve để ở lại đó ngày đêm. Nếu cần, ước gì con bị nghiền nát, bị chặt ra trăm mảnh. Này đây, xin đóng đinh đôi bàn chân con, xin đâm thủng trái tim con, xin đội mũ gai lên đầu con. Con xin dâng hoàn toàn thân con cho hành động của Chúa nơi con. Xin Chúa hãy thực hiện nơi con những gì Chúa muốn. Vâng, đức tin của Aurelie còn mạnh mẽ hơn tất cả mọi cơn thử thách cô gặp. Ma quỷ nhảy vào cuộc chơi. Những đau khổ ngần ấy vẫn chưa đủ, ma quỷ còn tham gia vào cuộc chơi. Ngay vào tháng 12 năm 1854, Catherine Aurelie đã viết như sau. Như một con hổ dữ, tên ma quỷ, thần địa ngục này, liên tục lượn vòng vòng linh hồn con để vồ xé. Ma quỷ hành hạ Aurelie, dùng tiếng gào thét kinh hồn quẳng cô vào cơn hấp hối. Cuối cùng thì Thiên Chúa quá mỏi mệt vì thương xót ngươi. Aurelie tâm sự với cha Raymond trong lá thư đề ngày 15 tháng 12 năm 1854. Ma quỷ còn khiến con hiểu rằng Thiên Chúa đang nổi giận vì con đã lạm dụng các ân sủng Ngài. Nó bảo con, các ân sủng ấy sẽ đem cho ngươi án phạt đời đời. Và quả thực, con tin rằng con không thể được cứu độ. Nỗi đớn đau lúc bấy giờ thật khó chịu đến nỗi, trong một sự giày vò kỳ lạ mà Thiên Chúa công chính vô biên cho con cảm nhận, con chỉ có thể thốt lên những lời này. Linh hồn con buồn đến chết được. Thiên Chúa của con ơi, xin đừng phó mặc cho con sự yếu đuối của con. Trước tiên, ma quỷ đã đến gây khiếp sợ và làm cho Aurelie nản chí. Ma quỷ đến quấy rối những giờ ngủ ít ỏi của Aurelie. Nó gây ra những thị kiến dễ sợ và những ác mộng kinh khiếp. Vào ngày 8 tháng 6 năm 1855, Aurelie kể lại, trong giấc ngủ rất ngắn ngủi của con, những thị kiến kinh khiếp đã làm tinh thần con sợ hãi. Tim con như đông lại vì khiếp. Con thấy mình đang ở bên bờ vực thẳm rùng rợn. Con cố tránh đi, thì lại một vực thẳm khác kinh khải hơn mở ra dưới chân con. Hình như có một bàn tay vô hình muốn xô con xuống vực, và một tiếng nói bảo con rằng không bao lâu con sẽ ở trong vực thẳm nếu con không thay đổi cuộc đời. Và rồi, trong khi quay nhìn vào chính bản thân, con thấy thực sự con sẽ bị nuốt vào vực thẳm ấy, và con cảm nghiệm được những tâm tình sợ hãi kinh khiếp nhất và phiền muộn da diết nhất. Con bừng tỉnh khi nghe những tiếng rít róng thiên hạ ném tới tấp vào con nhiều lần. Ma quỷ cũng đến gieo rắc cho tâm hồn Aurelie, làm cho cô tin rằng cô ở trong tình trạng tội nặng, hoặc cô chỉ là một người kiêu ngạo, hoặc một kẻ giả hình khăng khăng, làm ra vẻ thánh thiện, nhưng thực chất không phải như thế. Tất cả suy nghĩ đó đã khiến Aurelie ngờ vực chính mình. Cô thú nhận với cha Raymond, trong một trong những giấc mơ như thế của con. Con có thể trông thấy ma quỷ dưới hình một con rắn gớm ghiếc. Con cảm thấy như Thiên Chúa đã bỏ mặc con, cho tên thần trí đê tiện này. Cảm xúc và quang cảnh này cứ mãi đeo đuổi con. Xin cha hãy đoán xét về sự dày vò con đang trải qua. Đôi khi xem ra con đã đem đến tòa cáo giải những cung cách xấu xa. Cũng đôi khi con nghĩ rằng con đã phạm tội khi vì động cơ kiêu ngạo đã hé lộ ra những ân sủng con đã nhận lãnh. Hoặc con cứ nghĩ con phạm tội vì quá phóng đại những ân sủng ấy để làm kẻ khác nghĩ tốt về con. Có khi con thấy thất vọng vì nghĩ rằng mình đã làm tất cả mọi hành động vì giả hình. Con hết sức bối rối vì đã phô ra vẻ bên ngoài, hết sức hổ chế, nhưng thực ra đó chỉ là một lô những hình thức khác nhau của nhục cảm. Ma quỷ còn đến suối Orly nản chí, nản lòng và tuyệt vọng. Nhiều dịp ma quỷ đã tung ra những thị kiến ghê sợ với hình dạng một con quái vật đến làm Orly thêm bấn loạn. Vào ngày 8 tháng 7 năm 1856, ma quỷ bảo Orly biểu huyết Chúa Giêsu chẳng còn nghĩa lý gì đối với cô nữa. Ngày 23 tháng 12 năm 1857, ma quỷ nói thêm với Orly: "Mày cố gắng mấy đi nữa thì mày cũng thuộc về tao." Ngày 8 tháng 4 năm 1858, Orly vừa nghe Chúa Giêsu bảo cô: "Mọi sự đã được biểu huyết ta tẩy xóa, bây giờ con nên trắng trinh và đỏ tươi." Thì ma quỷ liền bảo: "Mày tin những lời mày nghe hả? Mày tin rằng linh hồn mày tinh tuyền hả? Mày tin Thiên Chúa yêu mày sao? Mày không biết rằng Chúa ghê tởm mày vì mày đã lạm dụng biểu huyết sao?" Và ma quỷ còn thêm những chi tiết khác tương tự để khiến Orly rơi vào tuyệt vọng. Ngày 3 tháng 12 năm sau, khi Orly cúi sâu để thờ lại biểu huyết, thì ma quỷ bảo cô: "Mày là mồi của tao, là mồi của tao. Mày trình diễn những thứ này cũng vô ích thôi. Mày sẽ vĩnh viễn rời xa Thiên Chúa." 10 ngày sau, ma quỷ lại giở thêm trò. Nó tái xác nhận với Orly rằng những hy vọng của cô chỉ là vô ích và cô sẽ bị hư mất muôn đời. Để minh họa mọi rối rắm, ma quỷ quần thảo cô, Catherine Orly đã viết cho cha Raymond những dòng sau đây vào ngày 5 tháng 9, 1859. Ma quỷ răng ra tay hành động, và hắn làm mọi thứ để dập tan lòng can đảm của con. Hắn nghiền nát con bằng sự buồn chán. Hắn khiến con nghĩ đến sự cay đắng. Hắn làm cho con lo ra khi con suy gẫm. Hắn gieo rắc sợ hãi nơi con lúc con rước lễ. Hắn thuyết phục con rằng con là đứa giả hình, kẻ dối trá, tráo trở giả thành thật, thật thành giả. Ma quỷ bảo con là con giả vờ yêu Thiên Chúa, nhưng thật ra tận đáy lòng con chỉ là sự chán ngắt. Vào lúc những cơn cám dỗ như thể mãnh liệt nhất, con đã phủ lên mình biểu huyết và đắm mình vào trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Đồng Trinh. Cuối cùng, Orly tóm tắt như sau: "Con thường xuyên nuôi dưỡng mình bằng mật đắng, nước mắt và đau khổ." 10 năm sau, ma quỷ cũng luôn kề cạnh Orly. Tháng 2 và tháng 3 năm 1869, Orly trông thấy hỏa ngục mở ra cho cô. Cô cảm thấy lửa đến thiêu đốt cô. Và đang khi cô nhìn thấy tất cả những khủng khiếp này, thì cô nghe tên quỷ thổi vào tai và bảo rằng cô đã bị hư mất. Hắn bảo đảm với cô rằng cô đã bị kết án hỏa ngục và không gì có thể cứu nổi cô. Thậm chí ma quỷ còn tấn công vào thân thể của Orly. Cha Raymond Xác nhận điều này, rất nhiều nơi nhật ký của cha. Ma quỷ thường tát vào mặt Aurelie. Ma quỷ đánh vào đầu Aurelie. Ma quỷ còn đánh vào vai Aurelie. Ma quỷ còn đập vào cánh tay cô. Ma quỷ ném Aurelie xuống sàn nhà. Ma quỷ ném Aurelie vào tường. Ma quỷ còn giật tóc Aurelie. Ma quỷ đánh vào vai, vào tay Aurelie. Ma quỷ hãm dọa nuốt chửng Aurelie. Ma quỷ làm cho Aurelie nghe tiếng, những tiếng la hét kinh hồn. Thậm chí ma quỷ còn phóng ra quanh Aurelie một mùi ô uế. Chúng ta còn có thể đưa ra một lô khác ví dụ. Ma quỷ thường xuyên tấn công Catherine Aurelie, thế nhưng chẳng bao giờ giành được thế thượng phong. Cho đến tận cuối đời, nhờ ơn Thiên Chúa, Catherine Aurelie vẫn luôn mạnh mẽ và trung tín. Một ngày nọ khi cha Linh Hướng hỏi Aurelie, con có hối tiếc gì vì đã tận hiến cho Chúa Giêsu không? Cô đã nồng nhiệt và yêu thương trả lời, ôi, thưa cha không, con chẳng hối tiếc, con muốn mãi mãi là của Chúa. Xin Chúa cứ thực hiện nơi con điều Chúa muốn, sau khi được thanh tẩy bằng tất cả thử thách thể lý, luân lý và thiêng liêng ấy trong cuộc đời. Vào ngày 6 tháng 7 năm 1905, cuối cùng mẹ Catherine Aurelie đã được mãi mãi ở cùng Chúa Giêsu yêu dấu của mẹ.